SBS Việt ngữ.
Ai được xem là người cao niên ở Úc hiện nay? Viện Y tế và Phúc lợi Úc định nghĩa những người lớn tuổi là những người từ 65 tuổi trở lên. Số liệu của viện cho thấy năm 2017 có 3,8 triệu người Úc trên 65 tuổi, chiếm khoảng 15% dân số. Đến năm 2057, dự kiến con số này sẽ tăng lên khoảng 22% dân số. Số liệu thống kê mới nhất của nhà thống kê Úc cho thấy, đến năm 2042, hơn 1 triệu người Úc sẽ trên 85 tuổi. Phó giáo sư Nicholas Serban làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu về Sức khỏe, Lão hóa và An sinh của Đại học Quốc gia Úc. Ông nói rằng, cần phải có một cách tiếp cận tập trung hơn để phục vụ hiệu quả cho những thay đổi nhân khẩu học này.
Rất nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra ở Úc, nhưng tôi nghĩ là chúng ta phải có chiến lược hơn. Chúng ta phải lập kế hoạch xem làm sao để điều chỉnh lực lượng lao động, môi trường, hệ thống y tế của Úc cùng với nhau chứ không phải là những mảnh ghép hình riêng biệt.
Nhiều chính quyền địa phương ở Úc đã có kế hoạch đối phó với sự lão hóa dân số, tập trung vào các lĩnh vực như y tế, dịch vụ, giao thông và phát triển cộng đồng. Trong khi việc quy hoạch đang xảy ra ở tất cả các cấp chính phủ, thì nhiều chuyên gia lo ngại rằng giữa các tổ chức và các cơ quan khác nhau không có sự phối hợp nhịp nhàng. Tiến sĩ Liz Allen là một nhà nhân khẩu học tại Đại học Quốc gia Úc.
Các danh mục đầu tư khác nhau giữa các bộ trưởng và các tổ chức chính phủ cần được kết nối lại để chúng ta có một kế hoạch y tế kết hợp với nhà ở, giao thông và hạ tầng cơ sở liên quan đến việc duy trì và bảo đảm chất lượng cuộc sống ở Úc.
Thủ tướng Scott Morrison gần đây đã ngỏ ý cắt giảm số lượng người nhập cư của Úc còn khoảng 30.000 người để đáp lại những gì ông cho là mối quan tâm của công chúng về sự tắc nghẽn tại các thành phố lớn. Giới hạn số người nhập cư đã được thiết lập ở mức 190.000 kể từ năm 2012-2013. Thế nhưng trong nhiều năm, số lượng người nhập cư thực tế đã gần 160.000 người, phần lớn là từ các loại visa bảo lãnh gia đình, công nhân có tay nghề cao. Tiến sĩ Liz Allen cho rằng, việc nhập cư có khả năng bù đắp một số hậu quả của dân số già bằng cách cung ứng nguồn lao động, những người có thể đóng góp vào các dịch vụ thiết yếu thông qua hệ thống thuế. Bà tin rằng quy hoạch hạ tầng cơ sở tốt hơn là chìa khóa để xử lý tắc nghẽn thay vì cắt giảm số lượng người nhập cư.
We have a world-renowned migration scheme that most definitely is assisting.
Chúng ta có một chương trình di dân nổi tiếng thế giới. Việc này chắc chắn sẽ bù đắp cho mặt trái của việc lão hóa dân số bằng cách thúc đẩy lực lượng lao động. Cách làm này cũng trì hoãn quá trình lão hóa dân số. Những người di cư thường đã đứng tuổi, đã ở trong quá trình lão hóa, nhưng họ vẫn có tác động trong việc làm giảm sự lão hóa của dân số.
Ngoài ra, nhiều người còn kêu gọi xây dựng hệ thống nhà ở của Úc để phục vụ tốt hơn cho người cao tuổi. Quy hoạch đô thị có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sự cô lập xã hội bằng cách gia tăng không gian xanh, giúp cho người cao niên tiếp cận dễ dàng với giao thông công cộng và đường đi bộ trong những dự án phát triển nhà ở tương lai. Những ngôi làng hưu trí là một lựa chọn cho người lớn tuổi. Thế nhưng Glenn Searle, phó giáo sư khoa kế hoạch đô thị tại Đại học Sydney nói rằng hiện có hai xu hướng. Một số người muốn ở nhà riêng của họ thay vì đến viện dưỡng lão hoặc mua một ngôi nhà nhỏ hơn. Ông nói, trong vòng 20 năm qua, đã có một sự gia tăng số lượng nhà ở nhỏ hơn như là các căn townhouse nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người cao tuổi. Tuy nhiên, ông nói khả năng tiếp cận những dịch vụ công cộng vẫn còn là một vấn đề đối với nhiều người lớn tuổi.
Ở ngoại ô, những vấn đề này thực sự phức tạp, ngay cả khi người cao tuổi có thể đi bộ vài trăm mét. Thế nhưng không phải là một cửa hàng hay là một dịch vụ địa phương nào cũng ở trong khoảng cách đó. Những người ở độ tuổi 80-90 không thể lái xe nữa, nên họ có thể hoàn toàn bị cô lập. Đây là vấn đề về quy hoạch mật độ thấp ở ngoại ô. Việc này không hề ổn với người cao tuổi vì họ không thể lái xe được.
Phó giáo sư Nicholas Serban nói rằng xã hội cần phải thay đổi cách nhìn nhận về sự lão hóa. Ông Serban nói bệnh mãn tính thường bắt đầu phát triển vào những năm 40 tuổi. Lão hóa và cái chết là một phần tự nhiên của cuộc sống. Thế nhưng việc tập thể dục và chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến sự lão hóa nhanh hay chậm. bệnh mãn tính có khả năng gây áp lực rất lớn đối với các dịch vụ y tế. Ông Seben nói rằng cho phép người cao tuổi làm việc lâu hơn có thể là một trong những chiến lược đó, ngoại trừ một số công việc đòi hỏi sức khỏe về thể chất. Thế nhưng, ông cảnh báo người sử dụng lao động sẽ cần phải linh hoạt để có được kết quả tốt nhất.
Employers will have to cater for all the workers who might have slightly different needs, but who have a lot to contribute.
Những nhà tuyển dụng sẽ phải chăm sóc cho những công nhân lớn tuổi với nhu cầu hơi khác nhau. Chúng ta có thể nghĩ đến việc cho họ giờ làm linh hoạt hơn, nghỉ giải lao giữa ngày nếu mà họ muốn, môi trường hỗ trợ công nghệ. Nếu người lớn tuổi bỏ việc thì điều này dẫn đến kết cục sức khỏe kém hơn.
Dữ liệu điều tra dân số được công bố vào năm 2017 cho thấy số lượng người trên 65 tuổi trong lực lượng lao động Úc tăng từ 9% lên 14% trong một thập niên qua, với mức tăng lớn nhất trong lực lượng lao động nữ. Tuy nhiên, tiến sĩ Liz Allen cho rằng sự phân biệt tuổi tác vẫn còn rất nhiều trong lực lượng lao động Úc, ảnh hưởng đến khả năng làm việc của người cao tuổi. Và bà chỉ ra rằng có rất nhiều cách mà mỗi cá nhân giải quyết vấn đề này.
Better approach to policy and practice to make it very clear that that older people are very
Một cách tiếp cận tốt hơn với chính sách để khẳng định rõ ràng rằng người cao tuổi rất cần thiết trong lực lượng lao động. Chúng ta có nhiều sự hỗ trợ để có thể cập nhật các kiến thức mới. Đừng nghĩ rằng khi không còn cập nhật được nữa thì chúng ta sẽ bị sa thải. Đó không phải là vấn đề với người lao động lớn tuổi. Chúng ta phải dừng lại sự phân biệt này cho tương lai của chúng ta.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.